35 thiền sư linh hiệu, tức là tổ Quy Sơn. Sinh năm 771, tịch năm 853. Sư họ Triệu quê ở Trường Khê, Phước Châu. Năm 15 tuổi, sư từ thân xuất gia, theo luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện tại bổn quận Thế Pháp. Sau khi đến chùa Long Hưng ở Hàng Châu, Thọ Giới, sư học kinh luật Đại Thừa, Tiểu Thừa rất uyên thâm. Năm 23 tuổi, khi đến Giang Tây tham học với Bá Trượng Hòa Hải, Bá Trượng vừa thấy sư liền nhận cho nhập chúng. Trong chúng sư là người được cử đứng hàng đầu. Thì như vậy chúng ta thấy đơn lược về tổ Quy Sơn. Ngày trước thì tổ đã từng học kinh, học luận. Cho nên sau này khi mà ngộ thiền tông, tổ vẫn còn có cái khí thế của một nhà thông kinh luận. Cho nên cái cuốn Thanh Quy, cái cuốn Quy Sơn chúng ta học đó, Quy Sơn Cảnh Sách chúng ta học đó, thì thấy rõ ràng với tinh thần không hiểu kinh luật của ngài rất uyên bác. Vì vậy cho nên nghĩa là ngài chẳng những là ngộ được thiền mà lại còn thông cả kinh nữa. Một hôm sư đứng hầu Bá Trượng hỏi: "Ai?" Sư thưa: "Con linh hiệu." Bá Trượng bảo: "Như là trong lò sen có lửa chăng?" Sư giật ra: "Thưa, không lửa." Bá Trượng đứng dậy đến vạch sâu trong lò được chút lửa, đưa lên chỉ sư bảo: "Ngươi bảo không, cái này là cái gì?" Sư do đây phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. Bá Trượng bảo: "Đây là con đường rẽ tạm thời. Kinh nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, như quên được nhớ, mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài được. Cho nên tổ sư bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ, thân tâm cũng không tháo, chỉ là không tâm hư vọng phàm thánh vân vân. Xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ, nay ngươi đã vậy tự kéo gìn giữ." Đó, thành cái chỗ này chúng ta thấy cái nhân duyên khai ngộ của ngài, một cái nhân duyên hết sức là đơn giản. Tổ Bá Trượng bảo dạch lò lấy lửa, ngài lại ngài bươi thế không thấy lửa. Ngài trả lại đặt là trời thượng không có lửa. Ngài tạo ra chuyện đích thân là đưa trong lò sâu vô trong á, truyền được chút lửa đưa lên, hỏi cái này là cái gì? Thế rồi ngài ngộ. Như vậy cái dính dáng gì với chuyện đạo lý đâu mà ngài ngộ? Ăn không biết cái đó là lửa, phải không? Mà đưa ra hỏi cái này là cái gì? Thế thì ngài ngộ được. Như vậy ngài ngộ là ngộ gì? Ngộ lửa hay ngộ cái gì? Tại sao mà đưa lửa mà nó ngộ tâm? Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy không phải chỉ có cục lửa đó mà ngộ, nhưng mà cái quan trọng ở những cái câu trên á, tổ Bá Trượng bảo đưa lò lấy lửa, khi đưa lên ngài thấy không có lửa, ngài bảo là không. Tổ đưa sâu rồi lấy đưa lên một cục lửa, hỏi cái này là cái gì? Như vậy hồi nãy là không, mà bây giờ sao? Tại sao hồi nãy tổ linh hiệu nói không, mà bây giờ tổ nói chuyện lại thấy có? Thì như vậy ngài ngộ cái gì? Bởi vì khi chúng ta tu hành chỉ nhìn ở bên bề mặt nổi hay là những hình tướng nông cạn bên ngoài thì khó thấy được cái đó. Bây giờ chịu khó đi sâu vô nữa thì tự nhiên thấy được. Phải không? Thành ra cái lạch sâu trong lò lấy được một tí lửa đưa lên, cái này cái gì?
thì không phải chỉ thấy lửa mà lúc cho tỏ thấy đi sâu vô nữa thì có cái đó, chứ không phải là ở ngoài soi vậy mà thấy được. Vì vậy cho nên tỏ ra chuyện liền thấy cái đó chứ không phải là thấy lửa. Vì vậy cho nên thấy rồi cái ngài mới trình bày, thì tỏ ra chuyện chấp nhận, mà tỏ ra chuyện thì ngài nói ra vẻ rất là chân thành. Muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên, thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài được đó, đào với sâu bên đó thì thấy, chứ không phải là ở đâu bên ngoài mà được nha. Tự như vậy chừng đó mới tỉnh, và như vậy tỉnh rồi á thì cũng đồng như chưa tỉnh. Tại sao? Những gì đâu phải là có cái gì ngoài mình, đâu phải có cái gì mới lạ, mà chỉ là thấy cái sẵn có của mình. Nhưng mà chỉ là từ khi ngộ rồi, từ đó về sau cái tư là tâm như vọng phàm thánh xưa nay nguyên tại không tâm như vọng phàm thánh luôn không, rồi xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ à, thấy cái tâm pháp mình xưa nay nó là đầy đủ, còn những cái tâm như vọng phàm thánh là cái đó là hư giả. Bây giờ nói nay ngươi đã vậy, tự khéo gìn giữ, gìn giữ cái tâm xưa nay nó tự đầy đủ đó, chứ đừng có chạy theo tâm hư vọng nữa. Như vậy là ngài đã được ngộ đạo nơi tổ Bá Trượng. Sư theo Bá Trượng làm việc trong núi, Bá Trượng nói đem lửa đến chăng, thành là cái chỗ sở ngộ của ngài thì tổ Bá Trượng hay nhắc lại đem lửa đến chăng. Sư thưa đem được, ở chỗ nào? Sư cầm cành cây thổi vài cái đem cao cho Bá Trượng. Ở đang lửa thấy đến trang thì nó đang được. À, đang chỗ nào ngày cầm cái ghe củi thì thổi thổi đưa cho Bá Trượng. Đó tôi đang đến đây. Như vậy thì là ngày diễn mà ngày nói cái gì? Thì như vậy tất nhiên là cái chuyện mà coi như là trò chơi diễn, nhưng không phải là diễn. Bá Trượng bảo như trùng được cây, ông làm kiểu đó như trùng được cây, nghĩa là sao? Tức là như kiến mà nó hay là mối đó, nó ăn vỏ cây vậy, nó ăn lâu lâu có làm thành chữ, chữ này chữ đó, tự nhiên ông làm giống như trùng được cây vậy, nấu như là làm chứ không có ý. Tư Mã Đầu Đà từ hồi nam đến ý kiến Bá Trượng thưa, nguyên sơn là thánh cảm nên lập đại đạo tràng, kết lập bản pháp. Bá Trượng hỏi lão tăng muốn đến nguyên sơn nên chăng? Thì Tư Mã Đầu Đà thưa, nguyên sơn kỳ tuyệt, có thể họp 1500 chúng, nhưng chẳng phải chỗ hòa thượng ở. Sao vậy? Hòa thượng là người chương, núi kia là núi thịt, dù có ở đồ đệ chẳng đầy 1000. Núi đó là núi thịt, cho nên hòa thượng tư xuống rất nhiều mà qua đó đồ đệ không tới 1000. Như vậy thầy hơn trò hay trò hơn thầy? Đáng lẽ là thầy có biết hơn trò, thầy ở đâu thì đồ đệ đông đó, nhưng mà không phải, thầy ở thì trình khoảng 500 không tới 1000, còn trò thì ở tới 1500. Thì như vậy để thấy cái duyên duyên cho mỗi người, chứ đừng tưởng mình là thầy là hơn. Người tổ Bá Trượng hỏi trong chúng ta có người ở được chăng? Thì ngài Tư Mã nói đợi xem qua mới biết. Bá Trượng sai thị giả gọi đệ nhất tọa đế tức Thiền Sư Hoa Lâm hỏi người này thế nào. Đầu Đà bảo Hoa Lâm tặng hắn một tiếng đi vài bước. Thưa người này không được. Chỉ thành tặng hắn biết trước hầu biết thì anh sư này thật là không giỏi về tướng và địa lý nữa. Bá Trượng sai thì giả dọa điểm tọa đó tức Sư Liên Hiệu. Đầu Đà thưa đây chính là chủ Nguyên Sơn, là thấy thì biết liền đó là chủ Nguyên Sơn. Tối lại Bá Trượng gọi sư vào thất dặn dò, ta có duyên tại đây, ngươi sẽ ở thắng cảnh Nguyên Sơn để nối tiếp tâm môn của ta và rộng độ kẻ hậu học. Hoa Lâm nghe tin này đến thưa con là thượng thủ, tại sao Liên Hiệu được chủ trì? Không cần đòi. Bá Trượng bảo nếu ai hay ngay trong chúng này nói được một câu xuất sắc sẽ cho chủ trì. Bá Trượng liền chửi Tịnh Bình và hỏi: chẳng được kêu là Tịnh Bình, như kêu là gì? Ta Lăng kia: không thể kêu là cây lũng vậy. Bá Trượng là hỏi: khi đạp nhào Tịnh Bình rồi đi ra. Bá Trượng trời lão để nhất tạ thứ lưu thứ này. Bá Trượng về sau khi đến Duy Sơn, chỉ là nó Tịnh Bình không cho chơi Tịnh Bình, mà hãy chơi cái gì? Tâm chơi chơi nó chơi cái cây lũng. Nhà không chơi được. Mà chỉ cái tội Duy Sơn đạp ngã, không cho chơi, nó tự đạp trước khi cho nó hồi. Thì như vậy đó, thì tỏ được chuyện đó là hành động xuất sắc. Động xuất sắc. Thì như vậy thì được làm chủ Duy Sơn. Thì như vậy là quý vị thấy, được cho đến với Duy Sơn, coi như là cái danh dự lớn. Nhưng mà đến đó được cái chùa bao lớn, con dạo được bao nhiêu, đồ để có mấy, chỉ có cái núi thành rừng rộng nơi quý đó, cho tới cái tự trì cái núi thành. Thì bây giờ tôi cũng tự như vậy, tự trì. Mà nói tự trì tự rừng, bây giờ nó tự trì. Liệu tự trì sao nó tự trì? Thì bây giờ ngày với tên là tỏ nó tự trì thì tự trì cái núi thành. Thì đang tỏ lên núi đây. Nam Duy Cao Ngót không có bóng người lai lãng là hang ổ của cọp sói. Khi đến đây cất một an tâm, hàng ngày lượm cái lạch, cái dẻ làm thức ăn nuôi sống. Coi ra chữ gì cũng cười chết như vậy. Tự chơi một cái núi không, ra đó là cái an tâm ở hết. Rồi lượm cái lạch, cái dẻ để ăn làm cơm dạo, chứ mà không có cái gì hết. Đã 7 năm qua, như vậy mà chịu đựng 7 năm. Một hôm sư tự nghĩ đạo sốt chiếc lật lại tâm, ở một mình chẳng phải. Sư đoàn đi lần xuống núi, thấy cọp sói, sư bảo: nếu ta có duyên với núi này, các ngươi nên đi tắm chỗ khác. Nếu ta không có duyên ở đây, thì các ngươi sẽ ăn thịt ta đi. Sư nói xong, các loài thú dữ đều đi tứ tán. Sư trở về an yên ở như trước. Nghĩa là cái duyên phước người ta đến rồi thì nói câu tạo có đều tuân lệnh người ta đi hết. Còn mình nhớ lại thấy chắc nói sao, chắc nói dò mình chẳng có chuyện. Hữu gì thấy người xưa tử đệ tử như tự thì như vậy đó. Đâu cần phải lo chờ cái chuyện gì, chỉ làm núi đó là có. Để mà sau này rồi quá độ cho người ta làm sao sống làm, không thành nghĩ tới nữa. Lên như vậy đó là tự cách ăn ở, tự lượng cái cây ăn mà sống, chịu đựng mà 7 năm như vậy đó, thì thấy người xưa cái chiếc tham khổ cái nhìn nào. 7 năm trời ở trong rừng của một mình mà không có cơm, không gạo gì hết. Xong bao lâu dân cư dưới chân núi từ từ hơi viết, họ rủ nhau kéo lên núi cách một nơi chùa cho khi. Sau này liên tới Lý Cảnh Nhượng, tâu vua xin ban hiệu chùa, vua ban hiệu là Đằng Khánh. Kế đến có thượng tọa Đại An và một số chứng từ Bá Trượng đến phụ tá sư. Đại An nói: tôi sẽ làm điểm tọa cho hòa thượng. Số chứng lần lần lên đến cả ngàn. Tướng quốc Bùi Hưu cũng thường tới lui thưa hỏi chỗ huyền ảo. Từ như vậy đó, từ một người bên thân độc mã ở trong rừng rú với bầy cọp bầy sói, rồi từ lên tới cả ngàn, rồi sau cùng tới 1.500 người đồ đệ. Thì quý vị thấy trong núi đó là tính đồ đâu mà cho cơm cho gạo mà sống tới 1.500 người, thì tất cả đều phải trồng trà nè, phải làm lúa làm rẫy lấy mà ăn, chứ đâu có được không thả. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải sống theo cái nếp đó là tức là phải khai rừng, rồi phải trồng cây, trồng lúa, cuốc rẫy rồi lấy mà ăn, thì như vậy sống mới được. Chư Thượng Đường giải chúng: phàm tâm của người học đạo phải ngay thẳng trên thật, không dối gạt, không tâm hận sao lưng trước mặt lừa khỉnh. Trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chiều uống, cũng chẳng phải nhắm mắt địch tai, chỉ lòng chẳng chạy theo vật là được. Từ trước chư thánh chỉ nói bên nhơ vợ là lỗi lầm, Nếu không như thế, lòng nhiều nghĩ ác là việc tình kiến tưởng tập, ví như nước mùa thu lắng đứng trong kẻo lặng lẽ không động không ngại, gọi người này là đạo nhân cũng gọi là người vô sự. Đây là ngài dạy thiết tha cho chúng ta biết người học đạo cần phải ngay thẳng chân thật, đừng có cái tâm dối dạ tỉnh lừa vân vân, phải sống một cách ngay thẳng chân chính. Nó ngay thẳng chân chính nó không phải bịt ta rất mát, mà chỉ là lòng chẳng chạy theo vật là được. Tâm mình mà không chạy theo vật là được, còn nếu tâm mình nó dứt lấy vật thì cái đó là sai. Thì như vậy tai cũng vẫn nghe, mắt cũng vẫn thấy, mà nghe không bị cái tiếng làm cho mình phải sao động, thấy không bị cái sắc nó làm cho mình bị yếu luyến, thì như vậy nghe thấy có lỗi làm gì? Cho nên đó là chỗ mà đạo đó, nghĩa là bên như vậy và bên nghĩa đó là lỗi lầm. Nếu không như thế, lòng nhiều nghĩ ác lực tình kiến tưởng tập, tức là nghĩ ác là nghĩ gì? Nghĩ về cái tình kiến, về cái tưởng tập. Tình kiến tức là cái tình chấp thương ghét, tưởng tập tức là những cái thói quen tưởng tượng cái này cái nọ, bảo mình tâm mình ví như nước mùa thu lắng đứng trong kẻo lặng lẽ không động không ngại. Tâm mà được như nước mùa thu lắng đứng trong kẻo như vậy đó, thì người đó mới gọi là đạo nhân, người đó mới gọi là người vô sự. Còn nếu tâm mình nó còn sao động, nó còn ô nhiễm thì chưa gọi là đạo nhân. Tuy đạo pháp ở chùa cũng chưa gọi là đạo nhân. Khi ấy có vị tăng hỏi, người được đốn ngộ có tu chăng? Chư bảo, nếu người khi thật ngộ được gốc thì họ tự biết tu cùng không tu là lời nói hai đầu. Như nay có người sơ tâm, chư từ duyên được một niệm đốn ngộ trên lý mô hình, nhưng vẫn còn tập khí, nhiều kiếp từ vô thủy chưa có thể chống sạch, nên dạy hắn từ sạch dần thức tạo nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Không nói có một pháp riêng dạy hắn tu hành thứ hướng, từ nghe nhập được lý, nghe và lý sâu màu, tâm tự còn sáng, không ở chỗ mê lầm. Hiện thời dù có tâm ngàn diệu nghĩa thăng trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc áo, tự biết tạo sinh kế. Cái đoạn này thì thấy rằng hỏi cái người đốn ngộ có tu hay chăng, thì ngài nói rằng cái người đốn ngộ mà thực tình họ là cái người nắm được cái gốc rồi, thì cái chuyện tu hay là không tu là hai bên thôi, nó không có quan trọng. Nó nắm được cái gốc tức là đủ, còn nói tu không tu chuyện là hai bên. Nhưng mà như chúng ta là cái kẻ sơ tâm được một chút duyên lành, cho nên ngộ được cái chân lý nơi mình, nhưng mà cái tập khí hư xấu loạn tưởng nó chưa có sạch, thì lúc đó nên tu hay không nên tu? Vì vậy cho nên đây nó là dạy hết, tức dạy những cái kẻ mà đốn ngộ mà còn tập khí nhiều đó, trừ sạch dần thức tạo nghiệp hiện tại. Những cái dần tâm thức chạy theo pháp trần để tạo nghiệp đó, trừ sạch cái đó đi, thì như vậy gọi nó là tu. Thấy không? Tu là gì? Tức là cắt đứt cái dần tâm thức chạy theo pháp trần thì gọi đó là tu. Chứ sự thật ra tâm tâm thể nào có tu? Không có nói một pháp riêng giải hắn tu hành thứ hướng đó. Từ nghe từ nhập được lý, rồi nghe và lý được sâu màu, rồi tâm tự tròn sáng, không còn ở tâm mê lầm nữa, thì được như vậy thì hiện thời vừa có tâm ngàn diệu nghĩa thanh trần, hắn vẫn được ngồi yên mặc áo, tự viết tạo sinh kế. Thì như là người mà thực tình trở về được cái giấc đó thì ở bên ngoài có bao nhiêu việc thân việc trần, chúng ta vẫn an nhiên tự tại, vẫn có cái chỗ để chúng ta sinh sống, chứ không vì sự thân trần bên ngoài mà chúng ta bị nó lôi xuống. Nói tóm lại, chỗ lý chân thật không nhận một mãi bụi, căn cửa nguyên hạnh chẳng bỏ một pháp. Nguyên cái câu này là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh vô chung bất trả nhất pháp. Nhưng mà rất tiếc, người sau này hay nói, thì phần vừa hay nói vạn hạnh vô chung bất trả nhất pháp, mà ít cho nói thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Khi nào ở trên cái đất thật tế mà mình không có dính một mãi bụi á, thì lúc đó trên muôn hạnh mình không bỏ một pháp nào hết. Ở trên cái đất thực tế, đất thực tế là đất gì? Cái đất thực tế này, thực tế lý địa, tức là cái lý, cái đất lý thực tế đó, giống như cái chỗ mà lục tổ nói bản lao vô nhất lập chết, đó là chỗ cái đất thực tế đó. Thì hà ký thọ tình ai, thì đây là bất thọ nhất trần, không có dính một mãi bụi. Thành ra hai cái lý chân thật nó không dính một mãi bụi, nhưng mà trên vô hạnh thì không bỏ một pháp nào. Như vậy cái người tu mà đạt được cái chỗ thật tế rồi, thì trên vô hạnh tùy duyên mà làm cái gì cũng là Phật pháp hết. Còn nếu mình không có đạt được cái lý thật tế đó, thì vô hạnh làm hạnh nào cũng trở thành cái chất trước hết. Đó là cái bệnh hay là không bệnh, tại ngộ và cảnh ngộ lại là...